Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 14 tháng 8 sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Tưởng niệm 5 năm thầy Roger Schultz bị sát hại. Tiếp đến sẽ có một xã hội tuần qua, sau cùng là Thánh ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Glasgow, Chủ nhật ngày mai 15 tháng 8, Giáo hội Công giáo tại xứ Ecos bắt đầu tháng đặc biệt với những sáng kiến tinh thần để chuẩn bị đón tiếp Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Ngài sẽ đến đây vào ngày 16 tháng 9, chặng đầu tiên trong 4 ngày viếng thăm Vương quốc Hiệp nhất của Anh. Đức cha Mario Joseph Conti, Tổng giám mục giáo phận Glasgow, đã công bố thư mục vụ mời gọi tất cả các giáo xứ hãy tổ chức những gì thích hợp nhất để các tín hữu không bỏ lỡ mất cơ hội đặc biệt là cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Ngài gọi đây là một biến cố lịch sử và là một thời điểm ân phúc đối với xứ Ecos cũng như toàn Vương quốc Hiệp nhất. Đức Tổng giám mục Conti cũng nhận xét rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha có một tầm quan trọng đặc biệt, giữa lúc giáo hội đang gặp khó khăn, phải chịu một cuộc sát hạch tỉ mỉ với hàng giáo sĩ bị sàng như sàng gạo. Cũng vì lý do đó, chúng ta cần sự hiện diện của đấng kế vị Thánh Phêrô để nâng đỡ đức tin của chúng ta và tìm lại lòng can đảm để đương đầu với những khó khăn và làm dịu bớt nỗi đau khổ mà giáo hội và mỗi người chúng ta cảm thấy trong một thế giới bất toàn và liên tục biến chuyển. Đức Tổng giám mục Conti nhắc đến cao điểm trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại xứ Ecos là thánh lễ ngài cử hành tại công viên Ben La Houston ở Glasgow ngày 16 tháng 9 và mời gọi các tín hữu tích cực đến tham dự bất luận xa gần, điều kiện thời tiết và phương tiện chuyên trở.
Mar del Plata, Hội nghị toàn quốc Argentina lần thứ 16 về một vụ nhà tù sẽ khai diễn hôm nay 14 tháng 8 và kéo dài đến ngày 16 tháng 8 tới đây với chủ đề Con can đảm, ta không bao giờ quên con. Hội nghị diễn ra tại thành phố Chapad Malalan dưới quyền chủ tọa của Đức cha Hector Cardelli, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Argentina về một vụ nhà tù, và với sự tham dự của hơn 500 người đến từ tất cả các giáo phận toàn quốc, trong đó có các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ hoạt động trong lĩnh vực một vụ nhà tù, nhưng còn có một số đại diện tù nhân, các nhân viên công lý và an ninh.
New Delhi, Đức Tổng giám mục Salvador Penacchio, tân sứ thần tòa thánh tại Ấn Độ, đã được đại diện của ba nghi lễ công giáo tại nước này chào đón nồng nhiệt khi ngài đến nhậm chức tại đây. Đức Tổng giám mục Penacchio người Ý năm nay 57 tuổi, trong 7 năm qua là sứ thần tòa thánh tại Thái Lan, Singapore, Campuchia kiêm khâm sứ tòa thánh tại Miến Điện, Lào, Malaysia và Brunei. Ngài kế nhiệm Đức Tổng giám mục Lopez Quintana, người Tây Ban Nha, được bổ nhiệm làm tân sứ thần tòa thánh tại Canada. Tuyên bố hôm 9 tháng 8 vừa qua khi đến thủ đô New Delhi, Đức Tổng giám mục Penacchio nói, tôi đến Ấn Độ lần đầu tiên và sẽ làm việc trong niềm hiệp thông với tất cả các giáo hội tại Ấn. Đức Tổng giám mục trưởng Baselios Makremis của Giáo hội Công giáo Siro Malankara, Đức Tổng giám mục Vincent Concessao của Tổng giáo phận thủ đô New Delhi và một số giám mục khác đã đón Đức Sứ thần Tòa Thánh tại phi trường. Cha Thomas Aquino Sequeira, Phó Tổng thư ký Hội đồng giám mục Ấn Độ, tuyên bố rằng, chúng tôi rất vui mừng được đón Đức Sứ thần Penacchio tại đây. Ấn Độ đang cần vị Sứ thần Tòa Thánh mới vì Đức Tổng giám mục Quintana đã rời đây cách đây 7 tháng rồi. Giáo hội Công giáo tại Ấn Độ có 164 giáo phận thuộc ba nghi lễ Latin, Siro Malabar và Siro Malankara, với tổng cộng 17 triệu tín hữu. Đức Sứ Thần sẽ chính thức hoạt động sau khi trình ủy nhiệm thư lên bà Tổng thống Pratibha Patil của Ấn Độ.
Cũng liên quan tới Ấn Độ, bà Tổng thống Patil đã đề cao thánh nữ Anfansa Muttahupada là mẫu gương tinh thần cho xã hội Ấn. Tuyên bố hôm 12 tháng 8 vừa qua, tại mộ của thánh nữ Anfansa ở làng Parananganam thuộc bang Kerala, bà Patil nhận định rằng chị Anfansa là vị thánh nữ duy nhất của giáo hội công giáo tại Ấn, người đã không để cho bệnh tật và đau khổ làm cho xa rời niềm tin nơi Thiên Chúa. Nữ tu Anfansa Muttahupada thuộc dòng Francisco đã được Đức Thánh Cha Biển Đức XVI tôn phong hiển thánh hồi tháng 10 năm 2008 và làng Parananganam thuộc vào số những nơi hành hương lớn nhất của Kitô giáo tại Ấn Độ. Bà Tổng thống Patil là một tín hữu Ấn giáo và đến tham dự buổi lễ tưởng niệm 100 năm sinh nhật của thánh nữ Anfansa trước sự hiện diện của 100.000 người. Cuối buổi lễ, bà đã đặt viên đá đầu tiên xây một nhà thương mang tên thánh nữ Anfansa.
Munich, một linh mục Pakistan cha Emmanuel Asi phê bình thành tích cứu trợ của chính phủ nước này đối với các nạn nhân bị lụt. Trong cuộc phỏng vấn dành cho phái viên hãng tin Công giáo Đức ở Munich hôm 12 tháng 8, cha SC nói rằng, chính phủ không mở cửa trường học và các cơ sở khác cho các nạn nhân bị lụt được tá túc, như giáo hội Công giáo tại đây đã và đang làm. Chính phủ sợ rằng một khi được tá túc tại các cơ sở ấy, thì dân chúng sẽ không rời khỏi các nơi đó nữa. Ngoài ra có vấn đề thiếu các cơ cấu hạ tầng. Tại các thành phố, hệ thống cống rãnh thoát nước vẫn còn như thời thuộc địa Anh và từ lâu không được nạo vét. Về các nhóm Taliban ở Pakistan, cha Asi cho biết chắc chắn các nhóm này sẽ lợi dụng tình trạng khó khăn của các nạn nhân bị lụt để sách động họ chống lại chính phủ. Tuy nhiên, các nhóm này chỉ hoạt động ở miền Bắc Pakistan, vốn là thành trì của họ. Tại những vùng đó, các nhóm Taliban đón nhận các nạn nhân vào các đền thờ Hồi giáo và các trường dạy kinh Koran. Do vậy, theo cha Asi, các nhóm Taliban sẽ không lợi dụng được tình trạng này về lâu về dài, vì phần lớn những người Hồi giáo Pakistan không muốn một thứ Hồi giáo thủ cự và cực đoan. Cha Emmanuel Asi đến viếng thăm nước Đức trong tư cách là Tổng Thư ký Ủy ban Kinh Thánh của Giáo hội Pakistan và là khách của tổ chức bác ái Missio ở Munich.
Roma lần đầu tiên trong lịch sử một giáo sư thần học công giáo được mời giảng dạy tại Ả Rập Saudi. Đó là giáo sư Leonard Switzer dạy môn thần học công giáo và đối thoại giữa các tín ngưỡng tại Đại học Temple ở thành phố Philadelphia, Hoa Kỳ. Ông sáng lập và điều khiển học viện đối thoại liên tôn từ hơn 30 năm nay tại đây. Trong những tuần qua, ông được mời thực hiện một loạt các bài thuyết trình tại Đại học Hồi giáo Al-Iman Muhammad bin Saud ở thủ đô Riyadh trước 40 giáo sư người Saudi về vấn đề đối thoại liên tôn. Trong số các giáo sư này có 10 phụ nữ. Một giáo sư Hồi giáo đã góp phần mời giáo sư Switzer nói rằng có lẽ sự kiện này không phải là điều làm hứng khởi nhiều người, nhưng đây là một thay đổi lớn tại Ả Rập Saudi. Quốc gia này được coi là thánh địa của Hồi giáo, vì thế nhà cầm quyền Saudi không cho phép thiết lập một nơi thờ phượng nào không thuộc Hồi giáo trên lãnh thổ của họ, cũng như nghiêm cấm việc thực hành đạo công khai của các tôn giáo khác.
Houston, Hội nghị toàn quốc thường niên của Văn phòng Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ bảo vệ sự sống đã tiến hành hôm 9 tháng 8 vừa qua tại thành phố Houston, bang Texas, Hoa Kỳ, với sự tham dự của 150 người đến từ các nơi trên toàn quốc. Đức Hồng Y Daniel DiNardo, Tổng Giám mục Giáo phận Galveston, Houston, đã chủ sự thánh lễ cho các tham dự viên. Ngài cũng là Chủ tịch Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ về các hoạt động bênh vực sự sống. Trong hội nghị, Văn phòng Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ bảo vệ sự sống đã trao giải thưởng cho 3 người nổi bật về các hoạt động trong lĩnh vực này. Đứng đầu là Đức ông Philip Reilly, sáng lập phong trào trợ tá viên những trẻ em quý giá của Thiên Chúa. Một sứ vụ tại nhiều nơi trên thế giới đưa tới các buổi canh thức cầu nguyện trên đường phố và khuyên nhủ các phụ nữ đang tiến tới các bệnh viện phá thai từ bỏ dự tính của họ. Người thứ hai được giải thưởng là bà Patricia Bainbridge, từ lâu vẫn cổ võ sự sống và hiện là chủ tịch phong trào quốc tế bênh vực sự sống con người. Sau cùng là giáo sư William May, một học giả nổi tiếng chuyên giảng dạy và viết về các vấn đề bảo vệ sự sống con người.
Kuala Lumpur, hai thanh niên Hồi giáo đã bị tòa án ở Malaysia kết án 5 năm tù về tội đốt một thánh đường của Kitô giáo ngày 8 tháng Giêng năm nay. Hai anh em Raja Muhammad Faizan Ibrahim, 24 tuổi, và Muhammad Izzam, 22 tuổi, bị kết án. Họ thuộc vào số 8 người đã bị cảnh sát bắt giam sau vụ họ ném bom xăng vào nhà thờ Metro Tabernacle của Giáo hội Tin lành Hội Thánh của Thiên Chúa ở ngoài ô thủ đô Kuala Lumpur. Thẩm phán gọi vụ đốt nhà thờ là một hành động ô nhục và làm ô danh đất nước. Vụ đốt thánh đường nói trên thuộc vào một loạt các vụ đốt phá nơi thờ phượng ở Kuala Lumpur xảy ra hồi tháng Giêng năm nay, làm cho 11 thánh đường của Kitô giáo, 3 đền thờ Hồi giáo, 1 đền thờ của đạo Sikh và 2 phòng cầu nguyện của Hồi giáo bị phá hủy, khiến cho sự sống chung giữa các tôn giáo và chủng tộc tại Malaysia bị lâm nguy. Các cuộc tấn công xảy ra sau khi tòa án cho phép một tạp chí công giáo tại Malaysia được dùng từ Allah để dịch từ Thiên Chúa hồi tháng 12 năm ngoái.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt tại Vatican. Bây giờ kính mời quý vị cùng Liên Tĩnh Khải suy niệm lời Chúa.
Trích sách Khải Huyền. Khi ấy, đền thờ Thiên Chúa trên trời mở ra, rồi có một điềm lớn xuất hiện trên trời. Một người phụ nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng và đầu đội triều thiên 12 ngôi sao. Bà có thai đang rên la đau đớn và quằn quại vì sắp sinh con. Lại có điềm khác xuất hiện trên trời, đó là một con mãng xà, đỏ như lửa, có 7 đầu và 10 sừng. Trên 7 đầu đều có vương miệng, đuôi nó quét hết 1/3 các ngôi sao trên trời mà quăng xuống đất. Rồi con mãng xà đứng trực sẵn trước mặt người phụ nữ sắp sinh con, để khi bà sinh xong là nó nuốt ngay con bà. Bà đã sinh được một người con trai, người con này sẽ dùng trượng sắt mà chăn dắt muôn dân. Con bà được đưa ngay lên Thiên Chúa, lên tận ngai của người. Còn người phụ nữ thì trốn vào sa mạc. Tại đó, Thiên Chúa đã dọn sẵn cho bà một chỗ ở, để bà được dưỡng nuôi ở đó trong vòng 1260 ngày. Và tôi nghe các tiếng hô to trên trời, Thiên Chúa chúng ta thờ giờ đây ban ơn cứu độ, giờ đây biểu dương uy lực với vương quyền, và Đức Kitô của người giờ đây cũng biểu dương quyền bính.
Chương 12 sách Khải Huyền mà chúng ta vừa nghe mấy câu đầu diễn tả tột đỉnh cuộc chiến giữa sự thiện và sự ác qua hình ảnh người đàn bà và con rồng đỏ. Người đàn bà mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng và đầu đội triều thiên 12 ngôi sao, đau đớn sinh con là hình ảnh của trinh nữ Maria, mẹ Đức Giêsu Kitô đấng cứu thế. Là hình ảnh ám chỉ dân Chúa, dân thời cựu ước phát xuất từ 12 chi tộc Israel và dân thời Tân Ước được xây dựng trên 12 tông đồ. Mình mặc áo mặt trời là hình ảnh quen thuộc trong truyền thống Do Thái, diễn tả sự sáng láng và uy nghiêm siêu việt. Mặt trăng ám chỉ cái tuần hoàn của vũ trụ, nghĩa là mọi biến chuyển trong không gian và thời gian. Đó là hình ảnh ám chỉ giáo hội trong các triều kích và giá trị siêu việt của cuộc sống vĩnh cửu mai sau. Được Thiên Chúa yêu thương che chở, dù phải đớn đau, giáo hội cũng tỏ lộ tính chất phong phú của mình, liên tục cho chào đời các người con tinh thần, và mặc dù bị Satan và các lực lượng sự giữ đe dọa nuốt chửng các người con đó, giáo hội vẫn có Chúa quyền năng phù trợ, thoát khỏi nanh vuốt của chúng, mang trong mình triều kích siêu việt, và đã có được cuộc sống toàn vẹn viên mãn ngay từ bây giờ. Con rồng lớn màu đỏ tía, có 7 đầu, 10 sừng và trên 7 đầu có mũ vua đứng trực sẵn trước người đàn bà để chờ bà sinh con là nuốt, biểu tượng cho tất cả mọi lực lượng và sức mạnh tiêu cực thù nghịch với Thiên Chúa. Trong Cựu Ước, nó được gọi là Rahab hay Leviathan hoặc Behemoth. Trong bối cảnh của Tân Ước, con rồng đó là con rắn cũ, là quỷ dữ, là Satan. Nó được giới thiệu như là một sức mạnh nội tại có bản chất khát máu, đối nghịch với Thiên Chúa. Nó luôn có khuynh hướng can thiệp vào lịch sử loài người bằng cách đặc biệt len lỏi vào các thực tại ảnh hưởng trên cuộc sống của con người. Vì thế, nó ám chỉ các cơ cấu, tổ chức, các trung tâm quyền lực, ý thức hệ, chính trị, kinh tế, xã hội đủ loại, được biểu tượng bằng 7 cái đầu và 7 mũ vua. Đuôi nó quét 1/3 các tinh sao trên trời và ném xuống đất, ám chỉ các hoạt động của các trung tâm quyền lực ấy chống lại các giá trị linh thiêng siêu việt. Hình ảnh này được lấy lại từ chương 8 câu 10 sách Daniel, trong đó cái sừng nhỏ ám chỉ vua Antioco IV Epiphane. Sau khi cái sừng nhỏ đó lớn lên đụng tới trời, nó bắt đầu ném 1/1 tinh sao xuống đất. Đây là hình ảnh diễn tả thái độ kiêu căng ngạo mạn của địch thủ lớn của Thiên Chúa. Con quái vật quy tụ trong mình tất cả mọi lực lượng tiêu cực, ma quỷ và cái gian ác của con người, luôn luôn chờ trực và sẵn sàng đánh phá cộng đoàn dân Chúa là giáo hội, là người đàn bà đang đau đớn kêu la và sắp sinh con. Trong suốt lịch trình lịch sử của mình trên trần gian này, cộng đoàn giáo hội phải nỗ lực sinh hạ Chúa Kitô mỗi ngày trong đớn đau, khốn cùng và nguy hiểm đủ loại. Chúa Giêsu Kitô được tái sinh mỗi ngày trong lòng tín hữu qua sinh hoạt giảng dạy và phụng tự của giáo hội. Từng ngày lại từng ngày, giáo hội tìm sống tin mừng của Chúa, trao ban Chúa Kitô cho nhân loại, cho con người và đem Chúa Kitô vào trong lịch sử loài người. Cứ như thế, cho đến ngày lịch sử cứu độ kết thúc, cho đến ngày giáo hội đạt mức độ kết hiệp trọn vẹn với Chúa Kitô trong cuộc sống trên thiên quốc. Nỗ lực đớn đau sinh hạ Chúa Giêsu Kitô được kiểm chứng qua tất cả mọi việc thiện giáo hội đã, đang và sẽ thực hiện. Những việc thiện nhỏ cũng như lớn, tỏ tường cũng như ẩn kín, những việc thiện được đánh giá ca ngợi, cũng như những việc thiện bị hiểu lầm khinh rẻ. Kinh nghiệm đau đớn trong nỗ lực diễn tả trung thực gương mặt của Chúa Kitô mỗi ngày nói trên, được Thánh Phaolô cô đọng trong chương 4 câu 19, thư gửi giao đoàn Galat như sau. Hỡi anh em là các con cái bé mọn của tôi, những người con mà tôi phải quặn đau sinh ra mãi, cho đến khi nào Đức Kitô được thành hình trong anh em. Cuộc tái sinh tinh thần này diễn tả tất cả tiến trình nên thánh trong ơn gọi Kitô. Tái sinh trong ơn thánh Chúa Kitô ban cho mỗi ngày, tái sinh để ngày càng trở nên giống Chúa Kitô hơn. Không thể hiện thực cuộc tái sinh đổi đời ấy mà không quặn thắt đớn đau. Trong ngày lễ kính Đức Mẹ hồn xác lên trời, phụng vụ giáo hội dùng hình ảnh người phụ nữ đau đớn quặn thắt sinh con để nhắc nhớ cho chúng ta biết ơn gọi của Kitô hữu là tái sinh mỗi ngày trong ơn thánh và tiếp tục noi gương mẹ sinh ra cho Thiên Chúa các người con tinh thần cho tới khi nước Chúa trị đến.
Tiếp tục chương trình Trọng Phúc Nhạc, xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Tưởng niệm 5 năm thầy Roger Schuss bị sát hại.
Kính thưa quý vị thính giả, chiều tối thứ Bảy hôm nay 14 tháng 8, Cộng đồng Đại Kết Te Dê kỷ niệm hai biến cố, 70 năm thành lập cộng đồng và lễ dỗ 5 năm của thầy Roger Schuss bị sáng lập, bị đâm chết lúc gần 9 giờ tối ngày 16 tháng 8 năm 2005 trong buổi cầu nguyện tại nhà thờ Hòa Giải ở Te Dê trước sự hiện diện của 2.500 bạn trẻ thuộc nhiều quốc tịch. Thầy Roger, 90 tuổi, đã bị một phụ nữ 36 tuổi người Rumani bất quân bình về tâm trí, dùng dao đâm 3 nhát lúc 20 giờ 45 phút trong khi thầy chủ tọa buổi cầu nguyện. Mặc dù các bác sĩ hiện diện đã cứu cấp ngay, nhưng thầy đã từ trần lúc 21 giờ sau đó. Tin này đã gây kinh hoàng và đau buồn trong giáo hội Kitô trên thế giới, từ Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cho đến các vị lãnh đạo các giáo hội chính thống, Tin Lành, Anh Giáo, chính quyền các nước, cho tới hàng trăm ngàn bạn trẻ quốc tế lúc đó đang tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Köln bên Đức. 5 năm đã trôi qua từ sau biến cố đau thương ấy. Thầy Roger qua đi, nhưng sự nghiệp tinh thần và hướng đi linh đạo và đại kết của thầy đã mở ra, cũng như theo đuổi suốt đời, vẫn được các tu sĩ của cộng đoàn TG tiếp tục, như lời quả quyết của thầy Alois Lerzer, người kế vị thầy trong nhiệm vụ bề trên cộng đoàn TG. 100 tu huynh, công giáo, tin lành, chính thống, anh giáo thuộc 25 quốc tịch đang tiếp nối công trình của thầy Roger. Có khoảng 30 tu huynh sống trong những khu xóm nghèo tại các nước thuộc thế giới thứ ba. Người ta cũng thấy điều đó qua sự kiện 5 năm qua, số người trẻ lui tới TG chẳng những không giảm sút nhưng còn tiếp tục gia tăng. Và hoạt động của các tu huynh TG trong việc hướng dẫn các bạn trẻ trên thế giới trên đường lữ hành hy vọng qua các cuộc gặp gỡ quốc tế giới trẻ và mỗi cuối năm dương lịch ở Âu Châu, cũng như các cuộc gặp gỡ khác tại các đại lục, vẫn được tiếp tục. Người ta thấy sự nghiệp của thầy Roger vẫn được sinh động qua sứ điệp mà các vị lãnh đạo tôn giáo gửi đến TG để chúc mừng trong kỷ niệm này. Chẳng hạn Đức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, đã nhân danh Đức Thánh Cha gửi điện tới thầy Alois và cộng đồng TG một sứ điệp, trong đó có đoạn viết: "Vốn là một nhân chứng không biết mệt mỏi của tin mừng hòa bình và hòa giải, thầy Roger là một người tiên phong trên con đường khó khăn tiến về sự hiệp nhất giữa các môn đệ Chúa Kitô. Cách đây 70 năm, thầy Roger đã thành lập một cộng đồng, ngày nay vẫn tiếp tục thấy hàng ngàn bạn trẻ từ các nơi trên thế giới tự về. Họ tìm cách mang lại cho cuộc sống của mình một ý nghĩa. Cộng đồng đón tiếp họ trong kinh nguyện và giúp họ cảm nghiệm một quan hệ bản thân với Thiên Chúa. Giờ đây bước vào niềm vui vĩnh cửu, thầy Roger tiếp tục nói với chúng ta: ước gì chứng tá của thầy về đại kết thánh thiện soi sáng hướng dẫn chúng ta trên con đường tiến về sự hiệp nhất, và ước gì cộng đoàn của các thầy tiếp tục sống và làm lan tỏa đoàn sủng của thầy, đặc biệt nơi các thế hệ trẻ. Đức Thánh Cha thành tâm cầu xin Chúa luôn đổ tràn đầy phúc lành cho các tu huynh của cộng đoàn TG, cũng như tất cả những người cùng các thầy dấn thân trên con đường hiệp nhất các môn đệ Chúa Kitô, đặc biệt là các bạn trẻ. Còn Đức Thượng Phụ Bartolomaios I, giáo chủ danh dự chung của toàn chính thống giáo, trong sứ điệp đã nhận định rằng, thầy Roger không những là người sáng lập và soi sáng, nhưng còn là người canh giữ không biết mệt mỏi và luôn sẵn sàng ở cạnh cộng đoàn trong lúc phát triển, phục vụ ý tưởng mạnh mẽ làm nền tảng cho cộng đoàn, đó là sự hòa giải đại kết. Dù chúng ta có cái nhìn thế nào đi nữa về hành trình và hoạt động của thầy Roger, một điều không thể chối cãi được, đó là thầy là một trong những nhân vật lớn của Kitô giáo trong thế kỷ 20. Ai có thể nghi ngờ được về lòng chân thành sâu xa và sự chân chính trong việc tìm kiếm thiêng liêng của thầy? Ai có thể nghi ngờ về sự chân thành của con đường thầy muốn theo đuổi, không phải một mình, nhưng là với ý chí đưa người khác tham gia để cùng chia sẻ ánh sáng ấy trong niềm vui và trong sự khiêm tốn? Sự chia sẻ này ước muốn sâu xa được hiệp thông, phải chăng chẳng lại là tư tưởng và là động lực của thầy cho đến cùng sao? Cho đến lời nói cuối cùng, lá thư cuối cùng chưa viết xong của thầy mà thầy mong ước nới rộng việc phục vụ của cộng đoàn TG sao? Ai có thể nghi ngờ sự thu hút mà cuộc sống và giáo huấn của thầy Roger trên hàng ngàn bạn trẻ và những người lớn? Họ là những người đang mong đợi, đang tìm kiếm về tinh thần, đang ở trong ước muốn nồng nhiệt được lắng nghe và hiệp thông, dù rằng nhiều khi họ không nói ra và không được cảm thông. Về phần Đức Thượng Phụ Kirin, giáo chủ chính thống Nga, ngài ví thầy Roger như hạt giống rơi xuống đất chết đi để sinh nhiều bông hạt. Trọn đời dài của thầy Roger đầy hoạt động, và cái chết bi thảm vô tội của thầy đã khẳng định rằng thầy đã bước theo Chúa trong sự hiến chọn bản thân mình.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe mục xã hội tuần qua.
Thưa quý vị thính giả, trong một xã hội hôm nay chúng tôi xin điểm hầu quý vị một số tin liên quan đến vụ 20 tổ chức tôn giáo ở Mỹ kêu gọi chính phủ và Tổng thống Obama cho một cuộc điều tra về vụ CIA thí nghiệm trên các tù nhân. Tiếp đến là nỗ lực bài trừ tội ác danh dự ở Ấn Độ, sự tăng trưởng kinh tế mạnh nhưng không làm tăng mức sống của người dân tại Trung Quốc, nạn thất nghiệp gia tăng trên thế giới. Và sau cùng là nạn kỳ thị chủng tộc tại Pháp. Tại Hoa Kỳ, 20 tổ chức tôn giáo đã kêu gọi Quốc hội và Tổng thống Barack Obama cho mở một cuộc điều tra kỹ lưỡng và chi tiết về những tin nói rằng cơ quan tình báo CIA đã thực hiện những cuộc thí nghiệm cưỡng bách trên các tù nhân. Các cuộc tra tấn này xảy ra cho các tù nhân sau cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Tranh luận về điều gọi là các phương thế đặc biệt sử dụng trong các cuộc hỏi cung của cơ quan tình báo Mỹ đang lan rộng sau ngày 9 tháng 8 vừa qua, là ngày bắt đầu xét xử các tù nhân tại Guantanamo, trong đó thẩm phán quân sự Patrick Parrish tuyên bố có thể chấp nhận lời xưng thú của Omar Khan bị bắt tại Afghanistan. Những lời xưng thú ấy, các giới hữu trách an ninh đã rút được do sự cưỡng bác đương sự. Tổ chức bác sĩ bênh vực nhân quyền mới đây đã công bố một phúc trình tựa đề Thí nghiệm bằng tra tấn, trình bày nhiều chi tiết về sự can dự của các chuyên viên y tế trong các cuộc hỏi cung của cơ quan CIA. Phúc trình xác quyết rằng cơ quan này vì nhiều lý do, nhất là để điều chỉnh mức độ đau đớn mà tù nhân cảm thấy, hiển nhiên đã không đi quá giới hạn điều mà chính phủ coi là tra tấn. Các tổ chức tôn giáo tham gia chiến dịch tôn giáo toàn quốc chống tra tấn, và tổ chức bác sĩ vừa nói, từ nay thỉnh cầu chính phủ Mỹ để ý tới những kết luận của phúc trình và đề ra những biện pháp buộc phải chấm dứt những hành động thí nghiệm tra tấn như thế. Trong số các tổ chức tôn giáo đó, có Hội Ấn giáo Hoa Kỳ, Hiệp hội Hồi giáo Bắc Mỹ, các rabbi Do Thái bênh vực quyền con người và những tín đồ thanh giáo. Theo họ, các cuộc điều tra về những lời tố cáo nói trên không được thi hành đúng đắn hoặc bị làm ngơ không biết đến. Văn phòng bảo vệ những nghiên cứu về con người tùy thuộc Bộ Y tế và Xã hội Hoa Kỳ đã từ chối không mở cuộc điều tra về những lời tố cáo nói trên và chỉ chuyển những lời khiếu nại đó cho cơ quan tình báo CIA. Tuy nhiên, các tổ chức tôn giáo đó tỏ ra nghi ngờ về khả năng của cơ quan CIA thi hành cuộc điều tra như vậy, vì họ đã công khai phủ nhận các lời tố cáo đó và không muốn điều tra.
Tại Ấn Độ hiện nay, chế độ giai cấp tuy được luật pháp bãi bỏ, nhưng trong thực tế vẫn còn ảnh hưởng rất mạnh trong đời sống dân chúng. Trong bối cảnh này vẫn còn những điều gọi là tội ác danh dự, những người trong gia đình sát hại người thân của mình để ngăn cản những vụ kết hôn với một người thuộc giai cấp thấp hơn. Các tội ác giết người thân gọi là để bảo vệ thanh danh gia tộc như thế, được những vùng thủ cựu và một số thành phần dung túng, thậm chí còn được hội đồng làng xã khuyến khích. Làn sóng tội ác này gia tăng trong những tháng gần đây, vì thế chính phủ Liên bang Ấn quyết định ra tay bài trừ. Hồi đầu tháng 8 này, Bộ trưởng Nội vụ Ấn, ông Palaniappan Chidambaram đã đệ trình trước Quốc hội Liên bang ở New Delhi một dự luật trừng phạt thủ phạm các tội ác danh dự với những hình phạt nặng nhất, vì những tội ác này làm ô nhục đất nước cho gia đình và cộng đoàn. Ông Chidambaram nói, dù thủ phạm là ai, cá nhân hay tập thể, đều phải bị trừng phạt. Chúng ta sống trong thế kỷ 21 và cần phải tu chính luật pháp hiện hành, luật phải phản ánh đòi hỏi của thế kỷ 21. Người ta không biết chắc con số các tội ác danh dự, nhưng theo Tổ chức Quan sát Nhân quyền, mỗi năm có khoảng 900 tội ác thuộc loại này ở bang Haryana, Punjab và Uttar Pradesh ở miền Bắc Ấn Độ. Nhưng nhiều vụ khác không được trình báo với cảnh sát và các nhà chính trị địa phương nhắm mắt trước tội ác mà họ coi là một hình thức công lý truyền thống có thể chấp nhận được.
Trung Quốc tiếp tục thuộc vào những nước đứng hàng đầu về sự tăng trưởng kinh tế, nhưng kiểu mẫu kinh tế này nhắm đáp ứng những đòi hỏi của công nghệ hơn là mưu ích cho dân chúng. Tháng 7 vừa qua, mức xuất khẩu của Trung Quốc vượt quá 28 tỷ 700 triệu Mỹ Kim so với mức nhập khẩu. Đây là một kỷ lục tính từ tháng Giêng năm 2009. Tuy nhiên, theo hãng tin Asia News, các dữ kiện này gây lo âu nơi các nhà kinh tế. Họ cho rằng kinh tế của đất nước không tùy thuộc trước tiên nơi mức xuất khẩu, trái lại, nhu cầu nội địa của Trung Quốc đang gia tăng. Tháng 7 năm nay, mức xuất khẩu của Trung Quốc là 145 tỷ 520 triệu Mỹ Kim, tức là tăng 38,1% so với tháng 7 năm ngoái, và mức nhập khẩu là 116 tỷ 800 triệu Mỹ Kim, tăng 22,7%. Tất cả mọi người đều cho rằng sự gia tăng xuất khẩu của Trung Quốc là nhờ phí tổn sản xuất thấp, nhất là do đồng lương thấp của các công nhân viên, và tiếp đến là nhờ tỷ lệ hối đoái của đồng nguyên được giữ thấp một cách giả tạo. Từ lâu, Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu vẫn đòi hỏi nhà nước Bắc Kinh xét lại việc hối đoái, trả lại cho đồng nhân dân giá trị thực của nó. Nhưng Bắc Kinh vẫn luôn từ chối vì sợ sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới mức xuất khẩu của mình. Năm ngoái, Trung Quốc đã vượt qua nước Đức về mức xuất khẩu nhiều nhất. Các nhà phân tích nhận định rằng mức tiêu thụ nội địa và lợi tức mỗi đầu người dân Trung Quốc không gia tăng với sự gia tăng xuất khẩu. Tuy rằng mức nhập khẩu hồi tháng 7 vừa qua tăng 22,7%, nhưng sự nhập khẩu của Trung Quốc giảm bớt so với 34,1% hồi tháng 6 năm nay, và nhiều người cho rằng sự gia tăng đó là do việc mua nguyên liệu và những chất liệu bán chế tạo hơn là những sản phẩm tiêu dùng nội địa. Ông Michael Pettis, giáo sư tài chính tại trường hành chính Quảng Hoa thuộc Đại học Bắc Kinh nhận xét rằng, chỉ có một phần nhỏ nguồn phong phú của đất nước là lợi tức của dân chúng, vì thế người dân phải hạn chế mức tiêu thụ. Hàng chục triệu người, như những công nhân di cư, sống với mức lương tối thiểu, và khả năng mua bán của họ bị thu hẹp với thời gian vì lạm phát tăng nhanh hơn mức lương của họ. Ông Phạm Cương, giáo sư kinh tế tại Đại học Bắc Kinh và là thành viên Ủy ban Chính sách Tiền tệ của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc nhận xét rằng, về lâu về dài, sự tăng trưởng kinh tế sẽ không thể tiếp tục nếu không được hỗ trợ bằng sự gia tăng tiêu thụ nội địa.
Theo báo Điểm tin Frankfurt số ra ngày 12 tháng 8 vừa qua tại Đức, trích thuật một nghiên cứu dài 80 trang của Tổ chức Lao động Quốc tế ở Geneva, thì trên thế giới, những người mới bắt đầu vào nghề và những người trưởng thành trẻ là những nạn nhân chính của cuộc khủng hoảng kinh tế trên thế giới. Tỷ lệ người thất nghiệp ở lứa tuổi từ 15 đến 24 gia tăng từ 11,9% trong năm 2007 lên 13% trong năm 2009. Các nhà thống kê của Tổ chức Lao động Quốc tế dự đoán rằng năm nay số người trẻ thất nghiệp sẽ lên tới mức kỷ lục là 13,1%, nghĩa là trên thế giới có 81 triệu 200 ngàn người trẻ không có công ăn việc làm. Cuộc khủng hoảng này có thể tạo nên điều gọi là một thế hệ bị mất đi, tức là những người trẻ bị loại khỏi thị trường công việc và không còn hy vọng tìm được việc làm để có thể sống xứng đáng. Tổ chức Lao động Quốc tế cũng cho biết tỷ lệ những người lớn bị thất nghiệp tăng từ 4,2% trong năm 2007 lên 4,9% trong năm 2009, tức là thấp hơn so với những người trẻ từ 15 đến 24 tuổi. Lý do sự khác biệt này là vì những người trẻ và người trưởng thành trẻ ít có kinh nghiệm nghề nghiệp nên dễ bị loại ra ngoài thị trường công việc.
Các chuyên gia của Ủy ban Liên Hợp Quốc loại trừ kỳ thị chủng tộc đã tố giác sự gia tăng những vụ kỳ thị chủng tộc tại Pháp. và đại diện của Pháp phải trả lời cho những lời phê bình mạnh mẽ của tổ chức này. Hãng thông tấn Pháp đưa tin hôm thứ Tư 11 tháng 8 vừa qua, phái đoàn Pháp đã đệ trình tại Geneva một phúc trình dài gần 90 trang về những biện pháp do chính phủ Paris đề ra từ sau lần cứ xét trước đây hồi năm 2005 trước Ủy ban Liên Hợp Quốc loại trừ kỳ thị chủng tộc, gọi tắt là SERD. Chính phủ Pháp tuyên bố thành lập một Ủy ban Quốc gia chống kỳ thị chủng tộc. Tuy nhiên, việc loan báo đó không thuyết phục được 18 thành viên của Ủy ban SERD. Họ bày tỏ lo âu và phê bình việc đối xử đối với những người du mục và những người Rome, nhất là sau khi Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tuyên bố giải tỏa các trại bất hợp pháp và trục xuất những người Rome về Romania và Bulgaria. Ngoài ra, các chuyên gia này cũng tố giác cuộc tranh luận về căn tính quốc gia tại Pháp, và Tổng thống Sarkozy tuyên bố hồi cuối tháng 7 vừa qua ý định thu hồi quốc tịch Pháp của những người gốc gác từ nước ngoài phạm pháp và không nhìn nhận quyền của các nhóm dân thiểu số trong luật pháp. Phúc trình của Ủy ban Liên Hợp Quốc chống kỳ thị chủng tộc đã được các tổ chức phi chính phủ nhiệt liệt đón nhận, và họ tố giác sự suy thoái về mặt bình đẳng trong việc đối xử với dân chúng tại Pháp. Ông Malik Salemkour thuộc Liên Hiệp các quyền con người nói rằng chưa bao giờ nước Pháp bị phê bình về sự thiếu tôn trọng nhân quyền như vậy.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Hãy Về Bên Mẹ của Phạm Đức Huyến và Vũ Đình Ân do Ban Hợp xướng Hương Kinh Hoa Kỳ trình bày.
Tiếng tung hô
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt quý vị thính giả và nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô chúc lành cho quý vị. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.